còn lạc lối quên về. Bao năm qua con tìm kiếm chán chê, thất vọng ê chề, cành bạc đen chân thế. Có những ngã thua con tưởng rằng thất bại, với nỗi u hoài làm thức tính tâm can. Lợi lộc giàu sang danh vọng giữa trần đời sẽ không ích gì. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Chúa, bởi lòng Chúa xót thương. Từ đó con về bên Chúa thôi, lòng tràn ngập sương vui vì Chúa đã gọi mời. Nơi Ngài còn có ta tin yêu, đời không còn cô đơn vì con thuộc về Chúa. Từ đó miệng con mãi hát ca tình Ngài thương thứ tha, bao năm con dại khờ. Vì Chúa ở trong con yêu Chúa muôn màng. Giữa những phù vân con mãi lo tìm kiếm. Chúa ở trong con lại lãng xa Ngài. Bao năm qua con nào biết lắng nghe tiếng Ngài khẽ gọi để đời con đổi mới. Với những khát khao trên đường đầy hy vọng, Chúa đã soi vào tận sâu thắm tim con. Một cuộc về dâu trắng qua giữa trần đời, con đã hiểu rồi. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Chúa, bởi lòng Chúa xót thương. Từ đó con về bên Chúa thôi, lòng tràn ngập sương vui vì Chúa đã gọi mời. Nơi Ngài còn phó thác tin yêu, đời không còn cô đơn. Vì Chúa ở trong con yêu Chúa muôn màng.
Từ đó con về bên Chúa luôn, lòng tràn ngập sướng vui bởi được yêu thương và nâng đỡ. Nơi lòng Chúa xót thương, có những thời gian con hoài công lãng phí. Với nỗi lo toan trong cuộc sống phong trần, bao gian nan con được Chúa úi an. Trên mọi nẻo đường Chúa cùng con nhịp bước. Chúa đến với con ban đầy tràn an bình, cho con được hưởng niềm hạnh phúc nhân sinh. Dù rằng ngày mai không thể bước lùi lại, con hằng trông cậy. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Chúa, bởi lòng Chúa xót thương. Từ đó con về bên Chúa thôi, lòng tràn ngập sương vui vì Chúa đã gọi mời. Nơi Ngài còn phó thác tin yêu, đời không còn cô đơn vì con thuộc về Chúa. Từ đó miệng con mãi hát ca tình Ngài thương thứ tha, bao năm con dại khờ. Nguyện xin được yêu Chúa thật lòng, vì Chúa ở trong con yêu Chúa muôn màng.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nhìn thấy một rừng hoa vì đang ở trong tháng hoa. Như tôi đã gợi ý với anh chị em, chúng ta dâng lên Mẹ những bông hoa có hương và có sắc. Nếu chỉ có hương mà không có sắc thì ta không thấy được vẻ đẹp của hoa. Nếu chỉ có sắc mà không có hương, ta không thấy được cái giá trị của cái hoa, vì chỉ có cái bên ngoài mà không có bên trong. Khi chúng ta đến với Mẹ, dĩ nhiên có những hình thức, nhưng những hình thức ấy không được là cái chính phủ lấp cái nội dung bên trong. Những nghi lễ, những việc dâng hoa cho Mẹ rất tốt, nhưng nếu chỉ là buổi trình diễn, chỉ để khoe quần áo, chỉ để khoe lời ca, tiếng hát, kèn, trống, phách đủ thứ, rồi những người đi tham dự ngồi như là những khán giả, ngồi như là những giám khảo, phê bình, chấm điểm, đội hoa này hay, đội hoa kia dở, đội hoa này áo đẹp, đội hoa kia hát hay, thì chúng ta biến một bông hoa chỉ còn lại là có sắc mà không có hương, chỉ có hình thức mà không có nội dung. Rồi người đi tham dự về được cái gì, đó mới là điều quan trọng. Còn đọng lại trong họ cái gì để giúp cho họ qua Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa, cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua một buổi dâng hoa, đó mới là tuyệt. Tuyệt đỉnh của buổi dâng hoa đến với Mẹ phải đưa người ta đến với Chúa Giêsu, con của Mẹ. Làm được không thưa anh chị em? Làm được nếu mình có tâm hồn yêu mến Chúa và yêu mến Mẹ thực sự. Còn nếu không, ta chỉ là những nhà đạo diễn, chỉ là những biên kịch, những biên đạo múa và những diễn viên rất chuyên nghiệp, nhưng dừng lại đó hết rồi. Hết rồi. Khán giả đi về trầm trồ: Ồ, hay quá. Khán giả đi về: Vậy mà không làm, tiếc quá, để tao làm hay hơn. Thí dụ thế. Khán giả đi về: này hơn, này kém, này. Rồi những người trình diễn phấn khởi khi người ta khen, buồn bã khi người ta chê. Tất cả bao nhiêu công sức bỏ ra, tiền của bỏ ra, chỉ để mua vui cũng được một vài trống canh. Còn Chúa thì, Đức Mẹ thì sao? Chắc là buồn lắm. Buồn lắm vì không đưa người ta đến với Mẹ và cũng không đưa người ta nhờ Mẹ đến được với Chúa. Anh chị em suy nghĩ thử coi. Đã gửi cho tôi những video clip dâng hoa thế này thế kia, nhìn rất là đẹp, rất công phu. Nhưng mà tôi tự hỏi, khi mà tôi coi, còn gì đọng lại trong tôi? Khi mà tôi là người tham dự trực tiếp, vậy thì có gì để tôi đưa về? Đó mới là điều quan trọng chứ. Có hương, có sắc, có hình thức, có nội dung. Mà cái quan trọng vẫn là nội dung, cái quan trọng vẫn là tâm tình. Một đứa bé nó nói với mẹ: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Nghe được không? Mày nói cái gì ta chả hiểu cái gì. Nói ngá ngọng nghẹo. Nhưng mà mẹ nó thích không? Rất thích. Đúng, con yêu của mẹ. Mẹ cũng yêu con lắm. mẹ nó hiểu nó, mẹ nó thấy được tấm lòng của nó qua cái tiếng nó ngọng nghẹo, mẹ ơi con yêu mẹ. Còn mẹ ơi con yêu mẹ lắm, I love you, con yêu mẹ vô cùng, mẹ love hết cả mẹ ơi. Xạo mày, nghe đúng là thấy ngọt lắm, hay lắm, mà xạo mày. Vì mẹ nó cảm nhận được cái lòng của nó không phải như thế. Nói vậy mà không phải vậy. Mẹ nó cảm nhận được chứ. Thì Chúa là đấng thấu suốt tâm can mà. Chúng ta nghe các thông đồ nói với những cộng đồng, Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can. Và ta vẫn nghe giáo lý, dù sự kín trong lòng ta, người cũng thấy cũng biết hết, đâu có che đâu có giấu được. Cho nên làm sao để tiền của mình bỏ ra, công sức, thời giờ bỏ ra, không phí, không vô ích, chỉ mua vui cũng được một vài chống canh. Mà đúng như giáo hội dạy, lòng sùng kính Đức Mẹ không dừng lại ở những tình cảm vô bổ chóng qua bên ngoài, nhưng phát xuất từ một đức tin chân chính. Đó, từ một đức tin chân chính dẫn mình đến với mẹ và nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, để có cái gì còn đọng lại, còn một chút gì để nhớ, để thương. Đó. Và muốn như thế thì phải có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Nếu ta làm chỉ theo ý của mình, hoàn toàn từ khởi sự đến hoàn thành, ngồi bàn với nhau áo này, kiểu nọ, kiểu kia, hát bài này, rồi son này, phấn này, rồi vân vân và vân vân, mà không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mình đi chật đường. Như trong bài đọc một trong sách công vụ tông đồ, các ông đi qua miền Phrygia và Galat vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Asia. Ông muốn đi đến đây, nhưng Chúa Thánh Thần ngăn cản không cho ông đi, phải đi vào cái đường kia. Còn nếu họ cố tình họ muốn đi, thì chắc chắn là các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày mỗi thêm đông số sẽ không có. Còn đây, vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số. Hội thánh vững mạnh trong đức tin, chứ không phải vững mạnh trên tiền của danh vọng chức tước địa vị. Không phải vững mạnh trên quyền lực của thế gian. Không phải vững mạnh trên những cơ cấu tổ chức tinh vi khéo léo. Không. Nếu tổ chức ở ngoài đời thì cần phải tổ chức thật tinh vi, thật khéo léo, và đôi khi phải dùng những mánh khóe nữa. Phải có chính trị trong đó. Phải có đó. Còn hội thánh được vững mạnh là vững mạnh trong đức tin, trong lòng tín thác, tin tưởng và phó thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Thì hội thánh mới vững mạnh được, và nhờ thế mà mỗi ngày thêm đồng số. Ta thấy những hội thánh địa phương nào mà dựa trên quyền lực, tiền của, trên cơ cấu, trên tổ chức, thì không có phải là vững mạnh trong đức tin. Mà vững mạnh trên cơ cấu cơ sở, những cơ cấu cơ sở ấy không làm cho mỗi ngày thêm đông số đâu. Cứ dậm chân tại chỗ thôi. Cứ 7% là 7%. Việt Nam Công giáo cứ 7%, nhúc nha nhúc nhích 6 rồi 7 rồi lên lên xuống xuống, cứ vậy thôi. Bao giờ mới được 17%? Bao giờ mới được 70%? Con số 7 đó phải có cái gì trước hoặc có gì sau, ít nhất là 1 là 17, hoặc sau số 0 thì phải 70%. Vì vững mạnh trong đức tin. Mà vững mạnh trong đức tin là để Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Vững mạnh trong đức tin là tất cả những việc làm phải phát xuất từ một đức tin chân chính, chứ không phải những tình cảm vô bổ chóng qua bên ngoài. Đó. Vững, sắc tín như vậy. Và như vậy thì mỗi ngày mỗi thêm đông số. Hỏi có ai mà họ đi coi dân hoa họ trở về với Chúa chưa? Có ai họ đi coi rước họ trở về với Chúa chưa? Không biết. tôi đang tự hỏi thôi. Nhưng mà tôi chứng được rằng là họ đến với lòng thương cho Chúa thì họ được ơn trở lại. Đó tôi chứng được. Cái gì tôi thấy thì tôi nói. Cái gì mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy, tay tôi đụng chạm được thì tôi nói. Giống như các tông đồ. Những gì tôi, Gioan nói rằng, cái gì tôi đã nghe, những gì tôi đã thấy thì tôi không thể không nói. Thế tôi chứng được rằng là hội thánh thêm đông số, mỗi ngày thêm đông số khi người ta đến với lòng thương xót Chúa. 4 năm lần rồi. Từ huyện sĩ Chi Hòa đến Nhà Bè và bây giờ cũng vậy. Cứ người ta đến với lòng thương xót Chúa từ con số 5 đến 50, 500, 5.000, 50.000. Cứ vậy mỗi ngày thêm đông số là vì đặt nền tảng trên lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chứ không trên cơ cấu và cơ sở. Nếu không đặt nền tảng trên lòng tín thác, không bao giờ người ta đến. Hoặc người ta có đến cũng vì tò mò rồi ít bữa người ta cũng tan thôi. Bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu phong trào. Mà lòng thương xót Chúa không phải là phong trào. Ai mà nói vậy, hãy suy nghĩ lại thử coi. Lòng thương xót Chúa trong Kinh Thánh tồn tại từ đời này đến đời kia, chứ không phải là phong trào. Phong trào nghĩa là nó lên rồi nó xuống và nó biến mất. Đọc lại Kinh Thánh đi. Có lúc nào lòng thương xót Chúa biến mất không? Như Chúa nói với Thánh nữ Faustina, công cuộc lòng thương xót của ta cũng có lúc tưởng chừng như là bị dập tan, nhưng sẽ đến lúc mà khải hoàn rực rỡ, mọi người đều nhận biết đến lòng thương xót của ta và công cuộc ấy phải đi đến cùng như ta đã định. Bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi cản trở, dù quyền lực của Satan cũng không làm gì được. Cho dù có những lúc thấy bị dập vùi, bị tan nát như hội thánh, bị bách hại, tưởng lành tan nát, nhưng càng ngày càng vững mạnh vì dựa trên đức tin, thì công cuộc lòng thương xót Chúa không phải là phong trào lòng thương xót Chúa, mà công cuộc lòng thương xót Chúa, vì đó là công cuộc của Thiên Chúa, của bàn tay Thiên Chúa, chứ không phải bàn tay của con người. Không phải phong trào do con người nghĩ ra, con người tạo ra. Họ có thể tạo ra rất nhiều phong trào, như phong trào hippie, phong trào để tóc dài, phong trào nhạc sống, phong trào phim ảnh, phong trào này, phong trào kia, rồi sớm nở, chiều tàn. Gọi là phong trào. Còn công cuộc lòng thương xót Chúa, Chúa nói Faustina là không có dính gì của con trong đó, mà đây là công cuộc của ta, bàn tay của ta. Ta nhờ con, ta giao cho con, ta sai con làm công việc đó. Công việc của ta, không có con gì trong đó. Chúng tôi cũng xác tin rằng đây là công cuộc của Chúa, chứ không phải công cuộc của tôi, của cha Long hay của bất kỳ ai hết, mà là công cuộc của Chúa. Tôi và anh chị em, mỗi người chúng ta được Chúa thương vì những con người tội lỗi, con người yếu hèn, con người bất tài, bất xứng. Chúa dùng để cho người ta thấy được quyền năng của Chúa trên cái sự khốn nạn, khốn cùng của con người, của tôi đây này. Tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi, Phaolô bảo như thế. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Và sự khôn ngoan trước mặt người đời chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Và sự khờ dại của thế gian, người ta thế gian cho là khờ dại, thì lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số, nhờ các tông đồ luôn luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Không theo ý mình, muốn đi đến đây nhưng Chúa Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng Asia. Rồi khi tới sát ranh giới Mysia, công thử vào miền Bithynia nhưng thần khí không cho phép. Thế em thấy không ạ? Có người đó là người tính không bằng trời tính. Người tính một đàng mà Chúa tính một nẻo. Nếu mình cứ theo ý của mình sẽ rất đau khổ, rất khó chịu, rất bực bỏ và thất vọng. Có những người nói, thầy cầu nguyện cho chồng con. Mà sao vậy? Anh ấy nói là xin Chúa mãi chẳng được. Cho nên anh không đi lễ đi thờ nữa. Anh bảo Chúa đâu mà cứ xin mãi không được. Tôi nói, xét về mặt tự nhiên, anh ấy nghĩ vậy là đúng. Giống như anh mà đến với tôi, Anh xin tôi mãi không được, nhưng mà tôi chán cha Long lắm. Xin mãi không được, thì tôi có đâu mà cho. Anh chán tôi là phải thôi. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, tôi không phải, Chúa không phải là ông cha Long giới hạn, bất toàn, bất xứng, chẳng có ra cái gì cả. Nhưng Chúa là đấng toàn năng. Chúa không phải là người để anh sai vặt, muốn nói gì phải lấy mà cho. Không. Chúa không phải là người quản gia, ông anh là ông chủ, lấy cho tôi cái này, lấy cái kia. Không. Anh xin, anh cứ xin. Nhưng ban ấy, như thế nào, lúc nào là quyền của Chúa, lòng thương xót của Chúa, biết ban cho anh lúc nào, ban cho anh cái gì và như thế nào. Và nhà con nó vậy, bây giờ không đi lễ thờ nữa, nó bảo xin cái gì cũng không có được. Bảo anh xin cái gì? Và toàn xin cho anh thôi, xin cho con được có công ăn việc làm, con được có sức khỏe, con cái của con học giỏi, bố con hết bệnh, mẹ con hết đau, vợ con đẻ thêm đứa nữa. Toàn là xin cho anh không. Anh có gì anh xin cho nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời không? Anh có gì xin cho lòng thương cho Chúa được lan tỏa không? Anh có xin cho những người đau khổ, bệnh tật được đón nhận lòng thương cho Chúa, được Chúa chữa lành hay không? Cứ xoay quanh anh không? Anh là trung tâm. Anh là trung tâm mà Chúa, Đức Mẹ, các thánh phải quy phục. Nói sao làm như vậy nhá. Không có là chốc hạ đó. Đức Mẹ đứng cao cao chứ mà xin không được là cho ra ngoài phơi nắng. Chúa đâu rồi? Và Chúa cất đi rồi. Và sao vậy? Thì Chúa không ban ơn cất đi rồi. Chị em, vậy thì anh là trung tâm, Chúa Đức Mẹ chỉ là tay sai thôi chứ. Bỏ gì làm cái đó hay gì? Thấy không? Có người cứ suốt ngày trai con xin chẳng được. Hay là vì con tội lỗi của Chúa không ban ơn. Bậy nữa. Anh mà tội lỗi thì mà Chúa chấp tội thì anh chết chắc rồi, chứ chẳng phải để mà nói là Chúa không ban ơn. Nếu mà anh là tội lỗi thì Chúa phạt chứ rồi sẽ đồ ban ơn. Hả? Hả? Mà Chúa phạt thì anh liệu còn sống tới giờ không để mà kêu trách Chúa? Nếu anh nhận anh là tội lỗi, Chúa không ban ơn, thì anh là tội lỗi thì phạt, chứ còn ban cái gì đâu mà ban. Nhưng mà trời, con tội lỗi lắm, nhưng mà con tin vào lòng thương xót Chúa, Chúa không chấp tội con đâu. Ngược phải suy nghĩ như thế, tích cực như thế, và đúng là như thế. Cho nên các tông đồ không được đi chỗ này, không được đi chỗ kia, thì đi qua miền Mysia mà xuống Troa. Rồi ban đêm, Phaolô thấy một thị kiến, một người miền Macedonia đứng đó, mời ông rằng, xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi. Sau khi thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Macedonia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo tin mừng cho họ. Không hề tính đi Macedonia, mà bây giờ trong thị kiến đó thì hiểu ra rằng chúng tôi đi loan báo tin mừng ở Macedonia, chứ không phải ở chỗ này, không phải ở chỗ nọ và ở chỗ kia. Chương trình chúng ta tính, Chúa ban cho mình có đầu óc vẫn phải lên chương trình thôi. Đừng có làm gì mà không có lên chương trình. Như các em đi công tác bác ái chẳng hạn, vừa rồi ngày 13 tháng 5 các em đi công tác bác ái ở Kon Tum, tôi nói lên chương trình cho tôi chi tiết vào. Đi đâu, giờ nào, làm gì, đi với ai, ai đi và chia công tác cụ thể ai làm gì. Nhưng mà rồi có những phát sinh, mình chấp nhận có những phát sinh, nhưng mà mình phải lên chương trình cẩn thận và chi tiết. Chúa ban cho mình cái đầu óc mà, phải lên. Nhưng luôn luôn đặt trong tình trạng đó là gì? Lạy Chúa, đây, chúng con dâng lên Chúa chương trình này. Xin Chúa thanh hóa, xin Chúa hướng dẫn chúng con. Và nếu có những sự thay đổi đột xuất thì chúng con luôn thích nghi với những thay đổi ấy. Những trở ngại lại là dấu chỉ để cho chúng con vâng theo ý Chúa hơn là theo sự khôn ngoan tính toán của chúng con. Cho nên ngày 13 tháng 5 em đi về. Rồi ngày mai Chủ nhật thứ 6 phục sinh 22 tháng 5 thì anh em nhóm Khát Vọng đi đến đảo Ma vào Chủ nhật 22 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 phục sinh. Mình tính rồi Chúa đưa như thế nào, Chúa sắp đặt như thế nào, xin dâng hết cho Chúa. Chúng con làm hết sức của chúng con rồi. Như vậy đấy, thưa anh chị em, lúc đó mình làm cái chương trình gì mình cũng thấy nó thoải mái, không có dựa vào thành công hay thất bại. không có vui mừng vì thành công và không có buồn vì thất bại, nhưng mà thành hay bại luôn luôn bình an vì luôn luôn đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Người đời có thể nhìn thấy thất bại, người anh em có thể nhìn thấy không thành công, nhưng mà vẫn bình an vì đó là chương trình của Chúa. Đó, Phaolô và các anh em đó sẽ không chết, rất là chán nản phải không? Tính đi cái này mà không cho, tính đi cái không cho. Cũng như vậy tôi ngồi, lúc điên lên chứ. Mình như thế này, mà tại sao không được làm cái này, không được làm cái nọ, không được làm cái kia. Anh em nó bảo, trời ơi, Long, khả năng của anh hay là sức lực của anh mà không làm cái này uổng quá. Mà tôi cũng muốn làm lắm chứ. Nhưng mà Chúa không cho, Chúa chưa cho, Chúa không muốn, Chúa muốn làm cái khác. Mà chú muốn làm kiểu này chứ không muốn làm kiểu của tôi. Kiểu của tôi là ngon hơn đó nha. Kiểu của tôi là thoải mái rồi nha. Kiểu tôi là tung hoành ngang dọc rồi nha. Kiểu của tôi là đủ thứ như vậy, như vậy. Mà vì chú bảo không, như vậy hay hơn, vậy thấm hơn. Mưa dầm ngấm lâu con, cứ từ từ con. Ngồi một chỗ mà đi đến vạn chỗ còn hơn đi đến vạn chỗ mà chẳng đến chỗ nào cả. Ha ha. Cho nên Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nếu thế gian ghét anh em thì anh em biết rằng nó đã ghét thầy trước. Khi đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi cảm nhận điều này rất rõ. Như Chúa Giêsu nói với Faustina, con đường loan truyền lòng thương xót Chúa là con đường đau khổ, và ma quỷ sẽ dùng bàn tay con người để chống phá thế gian, ma quỷ thế gian tìm mọi cách chống phá. Cho nên nếu thế gian ghét anh em thì anh em biết rằng nó ghét thầy trước. Và nếu anh em thuộc về thế gian thì thế gian yêu thích cái gì là của nó. Cái gì thuộc về thế gian thì thế gian yêu thích. Vậy thì nếu ta thuộc về thế gian thì thế gian theo yêu thích ta, ta sẽ thành công, ta sẽ đi đâu cũng được mọi người vỗ tay, ta sẽ có những tiệc tùng lớn, ta sẽ có những bộ quần áo sang trọng, có những lễ nghi thật là rành rang, hoành tráng, đủ mọi thứ hết. Yêu thế gian thì thuộc về thế gian, và thế gian sẽ chiều ta. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian. Mà tại sao không thuộc về thế gian? Vì thầy đã chọn anh em và tách anh em khỏi thế gian. Cho nên thế gian nó ghét anh em. Nếu anh em thuộc về ma quỷ nó sẽ cưng chiều, nó sẽ cung phụng cho mọi thứ. Vì đã bán linh hồn cho ma quỷ rồi. Thân xác này, vật chất này, danh vọng này, chức tước này, địa vị này, lời tung hô này, ca tụng này, mọi thứ thành công, mọi thứ lên như diều gặp gió vậy. Vì nó thuộc về thế gian. Nhưng mà vì không thuộc về thế gian nên thế gian ghét anh em. Gặp trở ngại, gặp khó khăn, gặp thử thách, gặp chống đối từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ tứ bề thọ địch. Chỉ duy nhất lòng Chúa thương xót. Duy nhất vậy thôi. Hãy nhớ lời thầy nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng bắt bớ anh em. Nếu họ tuân giữ lời thầy, họ cũng tuân giữ lời anh em. Nhưng họ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, bởi vì anh em mang danh thầy. Họ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em vì anh em mang danh thầy. Họ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em vì anh em loan truyền lòng Chúa thương xót, vì anh em tín thác vào lòng Chúa thương xót, vì anh em cầu nguyện lòng thương xót Chúa, vì anh em thực hành lòng thương xót Chúa. Cho nên họ ghét anh em. Họ đã ghét thầy rồi thì họ cũng ghét anh em mà thôi. Buồn không? Buồn thì có buồn. Mà làm không?
Làm.
Sợ không?
Không.
Sợ chứ. Mà làm không?
Làm.
Làm. Có buồn có sợ vì chúng tôi là con người. Nhưng vì chúng tôi tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa cho nên không còn buồn, không còn sợ, mà cứ mạnh mẽ tiến bước loan truyền lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn, chúng ta hướng về mẹ Maria trong ngày thứ bảy, và cùng với mẹ chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh, những lời cầu nguyện, những việc làm bác ái của chúng ta, những bông hoa anh chị em bớt ăn, bớt chi tiêu để có những bông hoa cho những người nghèo, hoa lòng thương xót cho người khó khăn, hoa lòng thương xót cho người khó khăn.